Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Bye. xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 86. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy nghiêng tai qua nhầm lời tôi, vì tôi khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo hộ linh hồn tôi, vì tôi nhân đức. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy cứu kẻ tôi tớ Chúa vẫn nhờ cậy nơi Chúa. Chúa ơi, xin thương xót tôi, vì hằng ngày tôi kêu cầu Chúa. Xin hãy làm vui vẻ linh hồn kẻ tôi tớ Chúa. Vì Chúa ơi, linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, ban nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, dù tiếng nài xin của tôi. Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời tôi. Chúa ơi, trong vòng các thần, không có ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc của Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã tạo dựng nên sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa. Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là chân thần mà thôi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính thờ danh Chúa. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời tôi hết lòng ca ngợi Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi, vì nhân từ Chúa đối cùng tôi rất lớn, và Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ sâu hơn hết. Lạy Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã dấy nghịch cùng tôi, một lũ người hung bạo tìm hại mạng sống tôi, chúng đã chẳng để Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, trầm nóng giận, nhân từ và sự chân thật dư dật. Ôi, cầu Chúa đói xem tôi và thương xót tôi, xin hãy ban sức lực Chúa cho tôi tới Chúa và cứu con trai của con đòi Chúa. Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy và bị hổ thẹn. Vì Đức Chúa Trời ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi.
Về đây thân con.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Hôm nay là bài thứ 5 với đề tài Chúa Giêsu cao trọng hơn Môi-se, căn cứ trong Hebrew chương 3 từ câu 1 cho đến câu 6. Xin đọc các câu này. Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy nghĩ kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh quang cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thờ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà, và chẳng có một nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời. Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được giao giảng. Nhưng đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng, lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Tác giả thư Hebrew đang biện luận về việc Chúa Giêsu là tuyệt đối cao cả. Chúa cao cả hơn thiên sứ, vì Ngài là tác giả của công cuộc cứu rỗi vĩ đại. Ngài vĩ đại đến nỗi trở thành một người để hoàn thành công tác vĩ đại đó. Qua chương 3, tác giả quay sang Môi-se, là vị tiên tri mà người Do Thái coi là vĩ đại nhất. Người ta coi Môi-se còn cao hơn thiên sứ, và tưởng chừng Chúa Giêsu cũng còn thuộc cấp bậc dưới Môi-se. Tác giả không coi Môi-se là nhỏ hơn, ông cũng không phê bình gì Môi-se. Ông công nhận Môi-se là một lãnh tụ vĩ đại, nhưng dù vậy, ông minh chứng rằng Chúa Giêsu cao trọng hơn Môi-se. Câu 1, từ anh em thánh chỉ thấy viết trong lá thư này, bao hàm nghĩa vừa là thân yêu, vừa là được biệt ra thánh. Đây là những người trong một nhóm anh em thân tình với tác giả, cũng là những người biệt riêng đời sống ra phục vụ Chúa. Ông định nghĩa rõ hơn, kẻ dự phần ơn trên trời gọi, đây là Chúa Giêsu gọi một số người để phục vụ Chúa và trở thành người riêng của Ngài. Những người con của Chúa phải biết địa vị của Chúa Giêsu trong gia đình của Ngài. Có hai chức vụ của Chúa Giêsu được nêu lên ở đây, một là sứ đồ, không phải là sứ giả, hai là thầy tế lễ. Hai từ này chỉ có nghĩa là Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu nhiều lần. Giăng ghi lại đầy đủ các việc này. Những người tin Chúa và phục vụ Chúa được gọi là anh em thánh, vì cùng được Chúa ra ơn kêu gọi. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa về ơn kêu gọi này. Câu thứ hai, câu này cho thấy Chúa Giêsu trong danh phần làm con và sứ đồ, cũng như thầy tế lễ, đã trung tín khi vào đời làm người. Và Môi-se cũng được kể là trung tín như Chúa Giêsu. Câu ba, nhưng đến câu này, tác giả mới cho thấy rõ không thể so sánh Chúa Giêsu với Môi-se được. Môi-se là một thành phần của cái nhà, tức là dân Chúa hay hội thánh thời Cựu Ước. Còn Chúa Giêsu là thợ xây nhà, tức là đấng sinh ra dân Chúa. Câu 6 giải thích rõ hơn. Nhưng đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng, lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Câu 4, câu này là câu trong ngoặc đơn để nói thêm rằng, nên nhớ rằng Chúa là đấng tạo dựng ra mọi dân tộc, kể cả dân Chúa, và Môi-se chỉ là một thành phần của dân Chúa, không so sánh với Chúa Giêsu được. Câu 5, so sánh rõ hơn, Môi-se chỉ là một người phục vụ Chúa Giêsu thì khác, vì Ngài là con là chủ của cả căn nhà, tức là dân Chúa. Trong vai trò tôi tớ, Môi-se là người rất trung tín. Câu 6. Câu này giải thích rõ nhà Chúa là gì? Nhà Chúa là dân Chúa, là chúng ta, tức là hội thánh người Hebrew. Điều kiện là dân Chúa phải trung tín cho đến cuối cùng và có hy vọng về một ngày hội ngộ với Chúa cứu thế. Ta sang phần thứ hai của chương 3, từ câu 7 cho đến câu 11. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm, mà còn thử để dò xét ta. Nhân đó, ta dặn dòng dõi này, và nói rằng, lòng chúng nó lầm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Đây là lời thề mà ta đã lập trong cơn thịnh nộ, rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. Tác giả dùng thái độ của dân Chúa ngày xưa để thách thức độc giả phải bước đi sát gần với Chúa. Trong thời cựu ước có một lời hứa cho vào an nghỉ. Tác giả thấy rằng lời hứa đó được thực hiện không trong thời cựu ước, nhưng trong chính Chúa cứ thế. Muốn mọi người chú ý, tác giả chứng minh một lần nữa Chúa cứu thế là lời cuối cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Tác giả bắt đầu với phần trích dẫn trong Thi Thiên 95, câu 7 đến 11. Tuy nhiên tác giả giới thiệu là lời của Đức Thánh Linh, trích dẫn trong Thi Thiên. Vì lời Kinh Thánh là do Đức Thánh Linh chỉ đạo mà người ta viết ra, kể cả các Thi Thiên. Từ câu 8 đến câu 11, cứng lòng là tình trạng theo sở thích riêng và không chịu lắng nghe lời chỉ dạy của Chúa qua tôi tớ Ngài, lúc đó là Môi-se. Đây là giai đoạn hành trình trong sa mạc, lúc dân Chúa không có nước uống và than trách Chúa. Kinh Thánh gọi là thử Chúa. Thái độ than trách hay thử thách Chúa biểu lộ lòng vô tín, vì chỉ thấy trước mắt mà không nhớ đến ân huệ của Chúa cho bao nhiêu đời trước. Ngày xưa dân Chúa chống đối Chúa và không tin Ngài trong 40 năm. Ngày nay, tức là khi viết thư Hebrew, dân Chúa sau 40 năm vẫn chưa chịu tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si. Đây chính là điều tác giả khuyên độc giả để đừng nhắc lại những tội lỗi người xưa đã phạm. Phần thứ ba của chương 3 là từ câu 12 cho đến câu 19. Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không có ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng. Trong khi còn nói rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Và ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Há chẳng phải là những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi Ai-cập sao? Đức Chúa Trời đã dẫn ai trong 40 năm? Há chẳng phải dẫn nhiều kẻ phạm tội mà thay họ ngã trong đồng vắng sao? Ngài là thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Câu 12 là một lời khuyên người đọc thư và chúng ta. Người tin Chúa được dạy là phải cảnh giác, tự kiểm điểm xem mình có phạm tội, tức là có lòng giữ và không tin Chúa, mà chống nghịch và bỏ Chúa hằng sống chăng? Đây không phải cho riêng mình, mà phải trông nom lẫn nhau. Câu 13 dạy rằng phải khuyên bảo lẫn nhau. Hội thánh là một tập thể những người Chúa kêu gọi phải chăm sóc nhau để khỏi phạm tội và trái mạng Chúa. Câu 14 có nghĩa là khi ta tin Chúa là ta được kết hợp với Chúa cứu thế. Nhưng điều kiện là phải giữ vững lòng tin cho đến cuối cùng. Tại đây cho chúng ta thấy người tin Chúa khác với người tin bất cứ đối tượng nào khác, vì tin Chúa là kết hợp với Chúa, chứ không phải chỉ gia nhập vào một tôn giáo mà thôi. Câu 15 nhắc lại lời cảnh cáo trích trong Thi Thiên, nhưng áp dụng cho hiện tại. Nghe tiếng Chúa kêu gọi, nhắn nhủ dạy bảo, thì đừng bỏ qua, vì gương chứng dân Chúa nổi loạn vẫn còn đó. Câu 16-19, đây là ba câu hỏi tác giả đưa ra và tự trả lời. Ai nổi loạn chống Chúa? Chúa giận ai trong 40 năm? Và Chúa thề với ai là sẽ không được vào nơi an nghỉ của Chúa? Đó là dân Chúa từ Ai Cập ra đi trong 40 năm, ngoan cố chống lại Chúa đến nỗi đa số bỏ xác nơi sa mạc, không được vào nơi an nghỉ của đất thánh. Câu cuối cùng, những người ấy không vào đất thánh là nơi an nghỉ chỉ vì họ không tin. Bài học chúng ta rút ra được từ Hebrews chương thứ 3 là: thứ nhất, Chúa Giêsu là đấng vĩ đại so với Môi-se, vì Chúa hy sinh cứu cả nhân loại. Thứ hai, chúng ta phải chú trọng đến lời kêu gọi của Chúa và đáp ứng thuận lợi, vì cơ hội là bây giờ, là hôm nay. Thứ ba, vào nơi an nghỉ với Chúa là được tham dự vào nước trời và tôn thờ Chúa Giêsu. Thứ tư, lòng tin đưa ta đến gần Chúa và vào nơi an nghỉ với Chúa. Cầu xin Chúa dùng lời Chúa trong thư Hebrews để cảnh thức chúng ta, cho chúng ta được sống gần Chúa, tin Chúa và trung thành phục vụ Ngài. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thủ cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xin cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngồi nhớ quy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngồi nhớ quy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối tiếp theo, chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.